Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 6 tháng 12, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tín Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nạn buôn bán nội tạng người trên thế giới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 5 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế vừa kết thúc khóa họp toàn thể tại Vatican. Ngài nêu bật những đặc tính mà nhà thần học công giáo phải có. 30 thần học gia quốc tế nhóm khóa họp đầu tiên trong nhiệm kỳ 5 năm dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cũng là chủ tịch của ủy ban. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nhà thần học trước tiên là một tín hữu lắng nghe lời Chúa hàng sống và đón nhận người trong tâm trí. Nhưng nhà thần học cũng phải khiêm tốn lắng nghe điều mà Chúa Thánh Linh nói với các giáo đoàn qua những biểu thị khác nhau của đức tin được sống thực nơi dân Chúa. Trong số các thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế hiện nay có 5 phụ nữ, tức là gấp 5 lần so với trước đây. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự hiện diện này trở thành một lời mời gọi suy tư về vai trò mà phụ nữ có thể và phải giữ trong lĩnh vực thần học. Thực vậy, giáo hội nhìn nhận đóng góp không thể thiếu được của phụ nữ trong xã hội với một sự nhạy cảm, một trực giác và một số khả năng đặc thù thường là những đặc tính riêng của phụ nữ hơn là của nam giới. Tôi hài lòng vì thấy có nhiều phụ nữ cống hiến những đóng góp mới cho suy tư thần học. Như thế, do thiên tài nữ giới để mưu ích cho tất cả mọi người, các nữ thần học gia có thể nêu bật một số khía cạnh chưa được khai phá trong mầu nhiệm khôn lường của Chúa Kitô, trong đó có dấu ẩn tất cả những kho tàng khôn ngoan và tri thức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái cổ võ các nỗ lực chống nạn buôn người và kêu gọi đừng quên những đau khổ của nhiều phụ nữ và trẻ em nạn nhân của tệ nạn này. Ngài bày tỏ lập trường trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ hai chống nạn buôn người, nhóm họp trong 2 ngày 5 và 6 tháng 12 hôm nay tại London. Sứ điệp được Đức Cha Marcello Sanchez Sorondo, trưởng ấn các hàn lâm viện tòa thánh về khoa học và về các khoa xã hội, tuyên đọc tại hội nghị, diễn ra lần thứ hai sau khóa họp đầu tiên tại Vatican hồi tháng 4 năm nay. Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào thăm và cảm ơn các tham dự viên và khẳng định rằng hoạt động của quý vị nhắm thăng tiến cuộc đối thoại hiện nay về các phương thức pháp luật, chống lại nạn buôn người và sự săn sóc những người đang chịu đau khổ vì sự nô lệ, như thế thực là điều quan trọng vì bản chất của tội ác này. Chúng ta không bao giờ được quên hoặc làm ngơ không biết đến đau khổ của quá nhiều người nam, nữ, trẻ em. Nhân phẩm của họ bị chà đạp vì sự bóc lột như thế. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn Bộ trưởng Nội vụ Anh Quốc, vị chỉ huy trưởng cảnh sát ở London, cũng như Hội đồng Giám mục Anh Quốc đã tổ chức hội nghị này và các đại biểu tham dự. Các vị tái bày tỏ quyết tâm chống nạn buôn người qua sáng kiến này. Ngài cho biết Giáo hội Công giáo tiếp tục kiên trì trong lời hứa dấn thân bài trừ nạn buôn người và săn sóc các nạn nhân.
Addis Abeba. Trong những ngày này, từ mùng 5 đến 11 tháng 12, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, đang viếng thăm giáo hội tại Ethiopia, bên Phi Châu, để biểu lộ sự quan tâm và gần gũi với giáo hội công giáo Đông Phương tại nước này. Giáo hội Ethiopia theo nghi lễ Alexandria hiện nay là một giáo hội tự quản, gồm một tòa tổng giám mục Addis Abeba và 4 giáo phận tại Eritrea và 3 giáo phận tại Ethiopia. Khi đến nơi, Đức Hồng Isandri đã gặp các giám mục nhóm hội nghị trong khuôn khổ dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng Giám mục Quốc gia. Thứ Bảy hôm nay, mùng 6 tháng 12, Đức Hồng Y tham dự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Addis Abeba với sự hiện diện của tất cả các cộng đoàn dòng tu và tín hữu. Ban chiều, Ngài đi thăm giáo phận Endibia, rồi các giáo phận khác. Ngày 11 tháng 12, Đức Hồng Isandri sẽ gặp Đức Thượng Phụ Abune Mathias, giáo chủ chính thống Copt Ethiopia và chào thăm Tổng thống Cộng hòa Liên bang Dân chủ Ethiopia. Đức Hồng Y mang theo lời chào thăm quý mến và phép lành của Đức Thánh Cha Francisco và đặc biệt tưởng niệm hàng ngàn người Ethiopia bị thiệt mạng tại Địa Trung Hải trên đường vượt biên vào Âu Châu.
Vatican. Cây thông Giáng sinh cao 25 mét, nặng 8 tấn đã được đưa tới quảng trường Thánh Phêrô trong đêm mùng 3 rạng ngày 4 tháng 12 vừa qua. Cây thông do tỉnh Catanzaro thuộc Calabria, Nam Italia, tặng cho Đức Thánh Cha. Đặc biệt cây này có hai thân gộp lại, một biểu tượng nói lên rằng không người nào cô độc. Trong những ngày này, sau khi dựng cây thông lên, các thợ của Vatican bắt đầu trang trí cây này bằng các dây kim tuyến và hàng ngàn quả châu. Lễ trao tặng cây thông sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 12 tới đây. Năm ngoái, miền Bavaria, Nam Đức đã tặng Đức Thánh Cha cây thông cao 25 mét. Sau mùa Giáng sinh, gỗ các cây thông này thường được dùng vào những mục đích từ thiện. Ngoài ra, ban kỹ thuật của thành Vatican cũng bắt đầu công trình thiết lập hang đá ở giữa quảng trường Thánh Phêrô và sẽ được khánh thành vào tối ngày 24 tháng 12 tới đây.
Vatican, bộ các dòng tu sẽ công bố phúc trình chung kết cuộc nghiên cứu về các dòng nữ ở Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 12 tới đây. Hôm đó, Đức Hồng Y João Braz de Avis, Tổng trưởng, và Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, dòng Francisco, Tổng thư ký bộ các dòng tu, sẽ mở cuộc họp báo để công bố phúc trình. Hiện diện trên bàn chủ tọa trong dịp đó cũng có 3 nữ bề trên tổng quyền đã tham gia vào việc thăm viếng và nghiên cứu, được gọi bằng danh từ chính thức là Thanh tra Tông tòa. Cuộc nghiên cứu này không có liên hệ tới chương trình thẩm định đạo lý và cải tổ hội đồng lãnh đạo các nữ tu ở Mỹ do Bộ Giáo lý Đức tin yêu cầu thực hiện vì những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến đạo lý do hội đồng này đưa ra. Hội đồng này quy tụ 1.400 bề trên của khoảng 80% trên tổng số 51.600 nữ tu tại Hoa Kỳ. Cuộc thanh tra các dòng nữ ở Mỹ bắt đầu hồi năm 2008, nhắm tới 341 dòng với tổng cộng 60.000 nữ tu. Chỉ có các cộng đoàn nữ tu chiêm niệm được miễn trừ khỏi cuộc thanh tra này. Lý do đầu tiên khiến bộ các dòng tu đề ra cuộc thanh tra và nghiên cứu là để tìm hiểu xem tại sao các dòng nữ Mỹ liên tục đi xuống kể từ cuối thập niên 1960 và cứu xét chất lượng đời tu của các nữ tu Hoa Kỳ.
Manila. Các giám mục Philippines kêu gọi dân chúng chuẩn bị chống siêu bão Hagupit vào ngày hôm nay 6 tháng 12. Đức Tổng giám mục Socrates Vinlegat của giáo phận Lingayen Dagupan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi, kêu gọi các giáo xứ mở cửa nhà thờ, trường học và cơ sở giáo xứ công giáo đón tiếp người tị nạn. Chính phủ Phi cũng thúc giục dân chúng di tản vì nguy hiểm rất trầm trọng. Theo Sở Khí tượng của Phi, siêu bão Rupi, có tên chính thức là Hagupit, sẽ thổi tới Philippines vào ngày hôm nay 6 tháng 12 với vận tốc 175 cây số giờ và có thể lên tới 210 cây số tại vùng đã bị bão Yolanda hay là Haiyan tàn phá hồi tháng 11 năm ngoái. Đức Tổng giáo mục Socrates cũng kêu gọi chính phủ di tản dân chúng ngay lập tức vì chờ đợi thêm có thể là một thảm họa. Đức Cha cũng mời gọi những người ở xa vùng sẽ bị nạn, hãy cầu nguyện cho những anh chị em đang sống trong lo âu. Trong những tuần lễ trước đây, Giáo hội Công giáo Phi đã trao 1.600 căn nhà định cư đầu tiên trong dự án rộng lớn thực hiện ít là 3.000 gia cư trước cuối năm nay. Chính quyền chỉ hoàn tất được 364 đơn vị gia cư tại thành phố Tacloban và Tanauan.
Erbil, tổ chức Caritas Thụy Sĩ đã phát động chương trình cứu trợ khẩn cấp 800.000 quan, tương đương với 821.000 Mỹ Kim, để trợ giúp 25.000 người tị nạn chiến tranh ở vùng Erbil và Dohuk ở miền Bắc Iraq. Trong thông cáo hôm 4 tháng 12 vừa qua, Caritas Thụy Sĩ nhắc lại rằng có tới 2 triệu người tị nạn vì các chiến binh Hồi giáo IS, nhà nước Hồi giáo, trong đó có nhiều người thuộc nhóm thiểu số Yazidi, Shiite và Kitô hữu. Chính quyền tại vùng Kurdistan bị tràn ngập công việc. Ngoài ra, mùa đông đang đến gần. Caritas Thụy Sĩ trợ giúp các gia đình đang tạm trú trong các nhà bỏ trống và các cơ sở công cộng, các lều ở bên ngoài các trại tị nạn chính thức. 25.000 người nhận được các thùng thực phẩm cơ bản trong vòng một năm như gạo, đậu, dầu ăn. Các phụ nữ có thai và những người đang nuôi con, các trẻ em và người già nhận được các thực phẩm bổ túc có nhiều sinh tố. Caritas cũng phân phát cho các gia đình tị nạn các đồ gia chánh và vệ sinh. Ngoài ra, 7.000 người ở cùng vùng hẻo lánh nhận được chăn mền, lò sưởi bằng khí đốt, bếp và y phục mùa đông.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Marco. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn đường của Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Judea và thành Jerusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Jordan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần.
Mỗi khi Đức Giáo Hoàng chuẩn bị đến thăm một nước hay miền nào, người ta thấy chính quyền với giáo quyền địa phương đều tiến hành công việc chuẩn bị, kể cả việc sửa sang đường xá, tu bổ, sơn phết, làm đẹp thành phố, ít là tại những nơi bị quốc khách đi qua hoặc gặp gỡ dân chúng. Đó là một phản ứng thường tình mỗi khi ta chuẩn bị đón tiếp một vị khách quý. Trong bài tin mừng trên đây, chúng ta thấy Thiên Chúa cũng chuẩn bị cho con của Ngài xuống trần thế, viếng thăm và cứu độ nhân loại. Ngài sai sứ giả là Gioan Tẩy Giả đi trước, dọn đường cho vị cứu thế, rao giảng và kêu gọi dân chúng hoán cải. Hãy dọn sẵn đường của Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đó cũng là tinh thần mà các tín hữu được mời gọi sống mùa vọng trong năm phụng vụ và cả trong cuộc chuẩn bị đón tiếp cuộc viếng thăm của Chúa đối với mỗi người. Trong một bài giảng tại buổi kinh chiều khai mạc mùa vọng năm 2009 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã giải thích về ý nghĩa của từ mùa vọng Adventus và nói rằng, theo ngôn ngữ cổ, từ này có một nghĩa chuyên môn chỉ sự đến của một quan chức, cuộc viếng thăm của vua hoặc của hoàng đế trong một tỉnh, và cũng chỉ một thần minh đến ra khỏi sự ẩn dật để biểu dương quyền năng. Các tín hữu Kitô nhận từ Adventus để diễn tả quan hệ của họ với Chúa Giêsu Kitô. Ngài là vua đến một tỉnh nghèo là trái đất này để viếng thăm tất cả mọi người. Với từ Adventus, người ta muốn nói đại ý, Thiên Chúa ở đây, Ngài không rút lui khỏi thế giới, không để chúng ta lẻ loi. Đức Nguyên Giáo Hoàng nhận xét rằng, Chúa đi vào trong đời sống chúng ta và muốn ngỏ lời với chúng ta. Tất cả chúng ta cảm nghiệm trong đời sống hàng ngày, mình có ít thời giờ cho Chúa và ít thời giờ cho chính chúng ta. Phải chăng nhiều khi hoạt động chiếm hữu chúng ta, xã hội với bao nhiêu điều thích thú, thu hút độc quyền, sự chú ý của chúng ta? Phải chăng người ta dành quá nhiều thời giờ cho sự tiêu khiển và giải trí đủ loại? Mùa vọng mời gọi chúng ta hãy ở trong thinh lặng để hiểu một sự hiện diện. Đó là một lời mời gọi hãy hiểu rằng mỗi biến cố trong ngày là những dấu hiệu mà Thiên Chúa gửi tới chúng ta, những dấu hiệu quan tâm của Ngài đối với mỗi người chúng ta. Chúa rất thường cho chúng ta cảm nghiệm một cái gì đó từ tình thương của Ngài. Mùa vọng mời gọi chúng ta và khích lệ chúng ta chiêm ngắm Chúa hiện diện, xác tín chắc chắn về sự hiện diện của Chúa phải giúp chúng ta nhìn thế giới với một đôi mắt khác. Phải chăng xác tín ấy chẳng phải giúp chúng ta coi trọn cuộc sống của mình như một cuộc viếng thăm, như một cách thức, qua đó Chúa có thể đến với chúng ta và trở nên gần gũi với chúng ta trong mọi hoàn cảnh hay sao? Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn đường của Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Sự dọn đường, sửa lối mà ngôn sứ Isaiah nói tới, được diễn tả qua việc dân chúng thống hối đến lãnh nhận phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả. Họ là những người dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn họ. Phụng vụ giáo hội trong Chúa Nhật thứ hai mùa vọng vẫn nói về Thánh Gioan Tẩy Giả, không những để nhắc nhở về những lời Thánh Nhân kêu gọi hoán cải để dọn đường đón Chúa đến, nhưng còn khích lệ các tín hữu trở thành những người tiền hô chuẩn bị tha nhân đón nhận Chúa. Mọi tín hữu Kitô đều được mời gọi trở thành những Gioan tiền hô dọn đường cho Chúa đến với dân ngoại, những người chưa hề được nghe biết Chúa. Nhưng để chu toàn sứ mạng dọn đường và truyền giáo ấy, mỗi tín hữu cần phải nên thánh. Gần đây, Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia đã công bố một thư mục vụ mời gọi các tín hữu công giáo ở địa phương hãy tích cực góp phần truyền giáo bằng chính cuộc sống Kitô gương mẫu của mình. Ngài ghi nhận là có hàng ngàn người Indonesia xin học đạo để gia nhập công giáo, nhưng nhiều người bỏ dở việc học đạo và không muốn vào đạo nữa. Vì họ thấy có những tín hữu công giáo làm gương xấu, không sống thực những điều họ tin. Những tín hữu công giáo đó là những người đã không lấp đầy những hố sâu của ích kỷ và tham lam, đã không bạt những ngọn đồi của kiêu ngạo và háo danh, đã không uốn nắn những con đường cong quẹo của gian dối, và đã không làm bằng những con đường gồ ghề của sự chua cay và thiếu bác ái. Vì thế, Chúa vẫn chưa đến được nơi tâm hồn của họ và nơi những người dân ngoại hàng ngày tiếp xúc với họ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ hai, mùng 1 tháng 12, nhân ngày thế giới chống chế độ nô lệ. Các chuyên viên Liên Hiệp Quốc đã mạnh mẽ tố giác những hình thức nô lệ tân thời đang làm cho hàng triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân, trong đó có cả nhiều trẻ em. Ngày thế giới chống nạn nô lệ được cử hành vào ngày 2 tháng 12 hàng năm. Theo bà Ukmila Bula, người Nam Phi, điều trình viên đặc nhiệm của Liên Hiệp Quốc về các hình thức nô lệ đời mới, bà Modeboe Bukitkio, người Hòa Lan, điều trình viên đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc về buôn bán trẻ em, và bà Maria Grazia Zammarinaro, người Ý, điều trình viên đặc nhiệm của Liên Hiệp Quốc về các dịch vụ buôn người, thì hàng triệu con người trên toàn thế giới, trong đó có nhiều trẻ em, vẫn là nạn nhân của những hình thức nô lệ tân thời. Ít nhất theo báo cáo năm 2012 của Văn phòng Lao động Thế giới, con số này là 20,9 triệu người, trong đó nữ giới chiếm đại đa số. Ngoài ra còn có 168 triệu trẻ em lao động. hơn một nửa trong những công việc đầy nguy hiểm đe dọa sức khỏe các em, chẳng hạn như trong các hầm mỏ. Hàng triệu trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ vì bị bóc lột trong lĩnh vực cưỡng ép lao động hay trong ngành mại dâm. Trong số các hình thức nô lệ tân thời, có cả sự cưỡng bách lao động, lạm dụng tính dục, buôn bán phụ nữ quá bùa hay bóc lột gia công. Ngày Thế giới chống nạn nô lệ hàng năm đánh dấu ngày Liên Hiệp Quốc chấp thuận hiến chương chấm dứt nạn buôn bán người, ngày 2 tháng 12 năm 1949.
Tuần vừa qua, Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và nạn tội phạm, viết tắt là ONU-DC, đã công bố báo cáo năm 2014 khẳng định rằng nạn buôn bán trẻ em ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Báo cáo của Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và nạn tội phạm được công bố mỗi 2 năm một lần cho biết trẻ em chiếm đa số trong tổng số các nạn nhân buôn người tại Phi Châu và các nước vùng cận đông. Tại một số quốc gia như Ấn Độ, Ai Cập, Angola hay Peru, trẻ em có thể chiếm 60% những nạn nhân của tệ nạn buôn người. Trên toàn thế giới, trên 70% tổng số nạn nhân bị buôn bán là nữ giới, nhưng tỷ lệ phụ nữ thành niên giảm 49%, trong khi tỷ lệ trẻ nữ tăng 21%. Một chi tiết khác cũng đáng chú ý là mặc dù mục tiêu chính của các dịch vụ buôn người vẫn là khai thác tình dục với 53% các trường hợp, đã có đến 40% các trường hợp buôn người khác nhắm đến mục tiêu khai thác lao động so với 32% dạo năm 2007. Cũng có nhiều hình thức buôn người khác nữa, chẳng hạn như bắt trẻ em dùng vào các cuộc chiến vũ trang, vào nạn tội phạm hay vào các hệ thống ép buộc ăn xin được thực thi trong một số lãnh thổ. Tuy nhiên, Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và nạn tội phạm nhấn mạnh rằng, báo cáo này dựa trên những dữ kiện thu thập được từ 128 quốc gia, chỉ là đỉnh lộ của tảng băng ngầm. Tại rất nhiều nơi, nạn buôn người vẫn là một sinh hoạt ít nguy hiểm và đồng thời mang lại nhiều lợi nhuận lớn cho các tổ chức tội phạm, rất thường khi không sợ bị trừng phạt.
Mỗi năm có khoảng 3,7 triệu người trên toàn thế giới chết vì phải hít thở không khí ô nhiễm. Con số đáng sợ này vừa được các chuyên viên môi sinh tái khẳng định trong tuần qua dựa trên những nghiên cứu khoa học mới được công bố. Theo đó, những loại khí gây ô nhiễm cùng những bụi li ti hiện diện trong bầu khí quyển là thủ phạm gây ra các loại tật bệnh nguy hiểm như xuất huyết não, động tim, ung thư, hen suyễn, viêm phổi, dị ứng và nhiều chứng bệnh khác nữa. Ngoài lĩnh vực thiệt hại sức khỏe, chúng còn gây nhiều thiệt hại về kinh tế nữa. Chỉ trong vòng 5 năm gần đây, con số người thiệt mạng vì ô nhiễm môi sinh tại các nước thuộc khối Cộng tác phát triển, gọi tắt là khối OCSE, đã gia tăng 7%, và thiệt hại liên quan đến số người chết này đã đạt đến con số 780 tỷ euro, như các chuyên viên đã tiết lộ trong hội nghị về giá phải trả cho sự ô nhiễm khí quyển, một vấn đề bị bỏ quên, vừa được Đại học Bocconi đồng tổ chức với quỹ Ca Grande, Bệnh viện Bách Khoa Milano. Với mục đích đào sâu ảnh hưởng kinh tế của các loại bụi ô nhiễm li ti trên sức khỏe và đề ra những biện pháp giảm hạ những loại khí thải gây ô nhiễm. Giáo sư Pierre Manuccio Manucci, Giám đốc Khoa học Đại học Bách Khoa Milano, giải thích là, theo báo cáo hoàn vũ năm 2014 của Tổ chức OMS Sức khỏe Thế giới, ô nhiễm môi sinh cũng là thủ phạm gây ra ít nhất 600 triệu cái chết quá sớm và thiệt hại ước lượng 940 tỷ euro về điều trị sức khỏe. Những giới hạn lượng bụi li ti của các nước Âu Châu quá cao so với giới hạn do OMS đề ra. Vì thế, Âu Châu cần phải hạ thấp các giới hạn này xuống. Mặt khác, Ủy ban Âu Châu vừa tuyên bố rằng chỉ cần chi 3,3 tỷ euro để giảm thiểu ô nhiễm không khí, là Âu Châu có thể tiết kiệm hàng năm ít nhất 40 tỷ về mặt xã hội cũng như về mặt y tế. Bà Lydia Rota Vende, Chủ tịch Liên hiệp Phòng chống bệnh nghẽn mạch máu và các loại bệnh tim mạch khác, thì khẳng định hàng năm Âu Châu chi tiêu 196 tỷ euro để điều trị các loại bệnh tim và máu huyết lưu thông. 54% ngân khoản này dành cho việc điều trị trực tiếp bệnh nhân và 46% còn lại liên hệ đến thiệt hại ước lượng về lĩnh vực sản xuất và về phí tổn trợ giúp gia đình bệnh nhân, vì phải nhớ rằng các loại bệnh này nếu không giết bệnh nhân ngay lập tức thì cũng để lại những hậu quả trầm trọng cho người bệnh và cho gia đình thân nhân. Và những tin báo cho đến năm 2020 thật là đáng sợ, vì gia tăng đến hơn 10% trong lĩnh vực bể mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Các nghiên cứu của chương trình ESCAPE mới đây chứng tỏ rằng ô nhiễm không khí gây ra bệnh ung thư phổi, gia tăng mối nguy cơ ung thư bọng đái, cũng như nguy cơ chết vì tim đập thất thường, đồng thời hạ giảm cân trẻ sơ sinh khi chào đời. Vì thế, cơ quan quốc tế nghiên cứu ung thư đã ghi ô nhiễm không khí vào danh sách thứ nhất những điều kiện gây bệnh ung thư và nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay không thể được dùng làm cớ để không thực hiện những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.
Tại Nhật Bản, mới đây, nền kinh tế nước này lại lâm vào cảnh thoái hóa, khiến dân chúng trong nước tiếp tục nỗ lực tiết kiệm. Đây là lần thứ năm kể từ năm 2000, Nhật Bản rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế, mặc dù các chính phủ kế tiếp nhau nỗ lực chiến đấu để chống nạn lạm phát nhưng vẫn vô hiệu. Người dân Nhật vốn phòng xa, luôn cẩn thận, tiết kiệm, không tiêu xài nhiều để đẩy mạnh nền kinh tế phát triển. Nhưng làm như thế, họ lại không giúp đỡ nền kinh tế Nhật Bản sớm phục hồi. Thêm vào đó, nước Nhật đang phải đối diện với hiện tượng dân số ngày càng già nua rất khó giải quyết. 1/4 dân số Nhật đã trên 65 tuổi và tỷ lệ sinh sản cho mỗi đầu người phụ nữ Nhật ở mức độ rất thấp, 1,4 người con cho mỗi người nữ mà thôi. Nhật Bản ngày càng có đông người hưu dưỡng hơn và ngày càng ít người làm việc hơn, khiến cho người dân Nhật càng ngày càng lo tiết kiệm hơn cho ngày về già. Hồi năm ngoái, nhà băng quốc gia Nhật đã tìm mọi cách để khuyến khích người Nhật tăng gia tiêu thụ, giảm tiền lời, đổ thêm tiền mặt vào ngân hàng để gia tăng đà tiêu thụ, nhưng nền kinh tế Nhật chỉ phát triển thật chậm, khiến các chuyên viên kinh tế tại đây lâm vào trạng thái bi quan. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nạn buôn bán nội tạng người trên thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 2 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác ký một tuyên ngôn chung chống lại nạn buôn người trên thế giới. Cùng ký vào tuyên ngôn có Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby, các vị lãnh đạo chính thống Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo đến từ nhiều quốc gia. Sáng kiến này do mạng lưới tự do toàn cầu đề xướng nhằm mục đích loại trừ tệ nạn buôn người và các hình thức nô lệ mới đang lan tràn trên thế giới ngày nay. Lễ nghi ký tuyên ngôn chung đã diễn ra tại trụ sở Hàn Lâm Viện về các khoa học của Tòa Thánh trong nội thành Vatican. Phát biểu trong dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng nạn nô lệ mới trong tương quan với nạn buôn người, cưỡng bách lao động, mại dâm và buôn bán cơ phận là tội ác chống lại nhân loại. Các nạn nhân thuộc mọi giai tầng, nhưng nhất là những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Ngài kêu gọi mọi cộng đoàn tôn giáo hành động để loại bỏ hoàn toàn mọi tước đoạt tự do của cá nhân, nhắm bóc lột con người và thương mại. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, mặc dù có những cố gắng lớn của nhiều người, tệ nạn nô lệ mới tiếp tục là một tai ương kinh khủng trên thế giới, kể cả dưới hình thức du lịch. Tội ác này hiện diện khắp nơi và nấp sau những thói quen bề ngoài và được chấp nhận. Nhưng trong thực tế, các nạn nhân của chúng ở trong tình trạng mại dâm, buôn người, cưỡng bách lao động, làm việc như nô lệ, bị cắt chặt cơ phận, bán cơ phận và tiêu thụ ma túy, bắt trẻ em làm việc. Theo bản tường trình năm 2007 của các chuyên viên Tổ chức Sức khỏe Thế giới, hàng năm trên thế giới có 21.000 vụ ghép gan, 66.000 vụ ghép thận và 6.000 vụ ghép tim. 5% các cơ phận phát xuất từ chợ đen với các lợi nhuận lên đến 1,2 tỷ Mỹ Kim. Và các vụ buôn bán cơ phận bất hợp pháp này ngày càng gia tăng, tạo thành cả một siêu thị quốc tế buôn bán cơ phận người. Năm 2004, Tổ chức Sức khỏe Thế giới đã kêu gọi các quốc gia thành viên có các biện pháp che chở các nhóm người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất,
chống lại nạn du lịch cấy ghép cơ phận và bán các mô và cơ phận người, cũng như đề phòng nạn buôn bán cơ phận quốc tế. Các quốc gia chính bán cơ phận người là Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Ai Cập, Philippines và Colombia, trong khi người mua cơ phận thuộc các nước kỹ nghệ giàu như Âu Châu, Hoa Kỳ, các nước vùng vịnh Ba Tư, Israel, Nhật Bản, Australia và Canada. Và đa số các nạn nhân của kỹ nghệ buôn bán cơ phận người là dân nghèo, thường khi gồm cả trẻ em bị áp lực hay bị dụ dỗ bán cơ phận để gia đình có thể sống còn. Họ chỉ nhận được một số tiền nhỏ nhoi, trong khi những kẻ ăn cắp cơ phận lại bán chúng với giá đắt hơn vàng. Bên châu Mỹ Latin, người ta rao bán cơ phận trên báo chí. Bên Indonesia, các nhà báo chụp được hình của một người cha cầm bảng rao bán cơ phận mình ngoài đường phố để có tiền cho con ăn học. Tại Ấn Độ và Pakistan, hàng năm có 2.000 người bán cơ phận. Tuy nhiên, trong thị trường buôn bán cơ phận người, Trung Quốc đứng hàng đầu. Điều tệ hại hơn nữa là đa số các cơ phận đều là các cơ phận ăn cướp từ các tù nhân. Theo bản tường trình của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, trong năm 2005, Trung Quốc đã bán 12.000 trái thận và 900 lá gan của các tù nhân bị hành quyết cho các người Hoa giàu hay các người ngoại quốc không thể chờ đợi một cơ phận hợp pháp. Vào tháng 3 năm 2006, một phụ nữ đã xác nhận là có 4.000 học viên Pháp Luân Công bị nhà nước Trung Quốc giết để lấy nội tạng trong bệnh viện nơi cô làm việc. Một tuần sau đó, một bác sĩ quân y Trung Quốc cũng xác nhận lời của phụ nữ này và khẳng định rằng tội ác này diễn ra trong 36 trại tập trung khác trên khắp nước Trung Quốc. Theo ông, trại tập trung lớn nhất giam giữ tới 120.000 người. Trong số ra ngày 28 tháng 3 năm 2006, Nhật báo Washington Post đăng lại tin của tờ Tin Sáng Nam Hoa cho biết hàng năm Trung Quốc cấy ghép 7-8.000 trái thận. Các bác sĩ Trung Quốc thản nhiên trả lời các nhà hoạt động nhân quyền nước ngoài giả làm người mua cơ phận rằng họ có thể cung cấp phần nội tạng cần trong vòng một tuần. Trong khi bác sĩ Michael Shapiro, chuyên viên cấy nội tạng cho biết ở New Jersey, người cần cấy nội tạng phải chờ đợi trong vòng 4-5 năm, còn tại New York phải chờ đợi từ 8-10 năm vì rất hiếm nội tạng. Thật ra, hồi thập niên 1980, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã biết rằng chính quyền Trung Quốc giết các tù nhân để lấy cơ phận sống bán trên thị trường quốc tế. Bác sĩ Thomas Diflo, giáo sư Trung tâm Y khoa của Đại học New York cho biết, ông đã hỏi những người Hoa sang Trung Quốc để cấy nội tạng, và họ cho biết là các nội tạng ấy lấy của các tù nhân. Chính quyền Trung Quốc nói là đã có sự đồng ý của người cho nội tạng và thân nhân của họ. Nhưng thực ra, đó là các nội tạng ăn cướp, đặc biệt là của các thành viên Pháp Luân Công. Trung tâm điều tra Pháp Luân Công đã xác nhận rằng đa số các thành viên Pháp Luân Công bị giam trong các trại ở Mạn Bắc, tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh. 36 nhà tù là 36 tử trại mổ nội tạng tù nhân. Trước tệ nạn buôn bán cơ phận bất hợp pháp trầm trọng này, ông David Kingua, nguyên đại biểu Quốc hội Canada, kiêm Ngoại trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế, đã bắt đầu các cuộc điều tra và vào tháng 7 năm 2006 đã công bố bản tường trình dài 140 trang. Họ đi tới kết luận đáng buồn rằng các cáo buộc nói trên hoàn toàn đúng sự thật. Nạn mổ cướp nội tạng của các thành viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép là một hình thức tội ác mà loài người chưa từng biết đến trên hành tinh này. Nội tạng của các tù nhân được bán cho các nhà thương và các bệnh viện ghép cơ phận tại Trung Quốc treo giá biểu như sau. Ghép thận 62.000 Mỹ Kim, thay gan 98-130.000 Mỹ Kim, thay phổi 150-170.000 Mỹ Kim, thay tim 130-160.000 Mỹ Kim, thay giác mạc 30.000 Mỹ Kim. Pháp Luân Công là môn khí công cổ truyền Trung Hoa theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, do ông Lý Hồng Chí giới thiệu với công chúng hồi năm 1992, nhằm cải tiến sức khỏe thể lý và tinh thần cho người tập. Nó không liên quan gì tới tôn giáo hay chính trị, và ai cũng có thể thực hành. Từ ngày đó có nhiều người theo tập, trong đó có cả các cán bộ cao cấp của nhà nước Trung Quốc. Tới năm 1998, đã có hơn 70 triệu học viên, vượt quá số đảng viên của nhà nước. Sự kiện này khiến cho Chủ tịch Giang Trạch Dân lo ngại, nên ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ra lệnh cấm và đàn áp các học viên Pháp Luân Công. hàng trăm ngàn học viên đã bị bắt, bị đánh đập tàn nhẫn, bị giam giữ mà không xét xử. Người thân của họ cũng không biết họ bị giam ở đâu, còn sống hay đã chết. Đã có 3.000 người bị tra tấn dã man đến chết. Ngày 23 tháng Giêng năm 2001, Giang Trạch Dân và nhà nước Cộng sản Trung Quốc lại còn dàn dựng cảnh học viên Pháp Luân Công tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn để có thêm cớ đàn áp họ, nhưng thật ra là để giết họ và ăn cướp nội tạng, bán cho các nhà thương ghép cơ phận để làm giàu. Với các công nhân của mình, nhà nước Cộng sản Trung Quốc còn đối xử tàn bạo như thế, thì đối với người dân Việt Nam sẽ ra sao? Liệu người dân Việt Nam có trở thành nguồn lợi cung cấp cơ phận hay không khi đã bị hàng lãnh đạo phản quốc bán đứng cho Trung Quốc trong hội nghị Thành Đô, khiến cho Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc vào năm 2020 sắp tới?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Vô Nhiễm do Trần Đình trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Kính chào Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Vô Nhiễm.
Kính chào mẹ.
Chào mẹ đầy muôn ơn phúc, Chúa đã chọn làm mẹ ngôi hai. Chào mẹ đầy muôn phúc ân, khắp muôn loài dân tiếng ca tụng. Maria, Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Maria, Mẹ là mang thông ơn. Maria, Mẹ chúng con.
Kính chào Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Vô Nhiễm.
Xin hiến dâng đời con cùng với
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.